Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông. Trong khi đó, một cuộc triển lãm thương mại khổng lồ ở Trung Quốc về thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á vào tuần này đã không có sự tham dự của Tổng thống Philippines. Các giới chức Philippines nói Tổng thống Aquino không được mời vì đệ đơn vụ kiện về những khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Tổng thống Obama sắp được thuyết trình về kế hoạch quân sự chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu nỗ lực chống dịch Ebola ở Tây Phi. Và Trung Quốc xét xử học giả người Uyghur nổi tiếng về tội âm mưu chia cắt đất nước.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ được thuyết trình về các chi tiết hành quân của một chiến dịch quân sự nhằm chống lại các phần tử của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Obama sẽ họp với Đại tướng Lloyd Austin, là chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ, để thảo luận về những nỗ lực xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đạt mục tiêu mà ông đã đề ra là làm sụt giảm sức mạnh và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cũng sẽ dự phiên họp ngày hôm nay, một ngày sau khi ông nói với một ủy ban của Quốc hội Mỹ rằng nỗ lực đó là một nỗ lực phức tạp và cần có thời gian. Ông cũng nhấn mạnh tới việc cần phải có những đối tác mà ông gọi là đối tác có hiệu quả. Trong cùng buổi điều trần tại Quốc hội, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ cho biết là trong trường hợp ông nghĩ là các cố vấn Mỹ ở Iraq cần đi chung với binh sĩ tác chiến của Iraq thì ông sẽ xin Tổng thống Obama phê chuẩn. Tổng thống Obama nhiều lần tuyên bố là ông sẽ không phái binh sĩ tác chiến trở lại Iraq. Cũng liên quan tới nhóm nhà nước Hồi giáo thì một đại bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã truy tố một người đàn ông về các cáo trạng là mưu toan cung cấp những sự hỗ trợ và các nguồn lực cho nhóm nhà nước Hồi giáo và mưu toan giết hại những thành viên của quân đội Mỹ. Bộ Tư pháp hôm thứ Ba cho biết ông Mufid Afghi, 30 tuổi, ở thành phố Rochester của tiểu bang New York, đã khuyến khích hai người ra nước ngoài để chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo và đã gửi $600 cho một người ở Yemen để họ có thể du hành tới Syria để chiến đấu bên cạnh các phiến quân Hồi giáo. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động tích cực để nhận diện và ngăn chặn những người tìm cách hỗ trợ cho các nhóm khủng bố muốn làm hại người Mỹ. Lệnh khởi tố gồm 7 cáo trạng này còn bao gồm những tội sở hữu súng ống hãm thanh và oa trữ những dụng cụ hãm thanh không đăng ký. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu những nỗ lực chống lại dịch Ebola ở Tây Phi. Ông Ban Ki-moon hôm thứ Ba cho phóng viên biết rằng ông và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan sẽ trình bày một kế hoạch quốc tế tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Năm. Theo dữ liệu, thì tại phiên họp khẩn, Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo để kêu gọi các nước hội viên nhanh chóng cung cấp viện trợ, bệnh viện dã chiến và nhân viên y tế cho các nước có dịch và hủy bỏ những hạn chế du hành đối với những vùng này. Ông Ban cho biết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao về dịch Ebola vào tuần sau.
Every day we delay, the cost and suffering will grow exponentially.
Ông Ban Ki-moon nói rằng vụ bộc phát Ebola hiện nay là một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, đòi hỏi có một sự ứng phó đặc biệt của toàn thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Ba loan báo việc điều động hàng ngàn binh sĩ Mỹ đến Tây Phi để giúp tăng cường dịch vụ y tế. Các binh sĩ đó sẽ đặt bản doanh ở thủ đô Monrovia của Liberia và sẽ phụ trách việc huấn luyện cho nhân viên y tế, phối hợp công tác phân phối tiếp liệu và xây dựng các cơ sở điều trị Ebola. Dịch Ebola đã lây nhiễm cho khoảng 5.000 người, trong đó có gần 2.500 người bị thiệt mạng, phần lớn là ở ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Hoa Kỳ hoan nghênh Quốc hội Ukraine và Nghị viện Âu Châu đã phê chuẩn Hiệp ước Hợp tác Ukraine-Liên hiệp Châu Âu. Thông tin viên Victor Bitty của đài VOA tường trình rằng Washington còn kêu gọi Nga và những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay, phát ngôn viên Mary Hoff của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng nhân dân Ukraine đã làm nên lịch sử qua việc xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong lúc phải đương đầu với những thách thức to lớn. Bà Hoff nói rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện ý nguyện của nhân dân Ukraine. Khối người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc hòa nhập thêm vào châu Âu, trong đó có lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Hoff nói hiệp ước hợp tác vừa được phê chuẩn đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay khi ban đầu tổng thống lúc đó là ông Viktor Yanukovych bác bỏ hồi tháng 11 năm ngoái, phản ánh một sự thất bại của Nga, nước chống đối thỏa thuận này. Được hỏi liệu việc khoản thực thi thỏa thuận cho đến năm 2016 được xem như một nhượng bộ đối với Moscow có phải là một điểm gây thất vọng hay không, bà Hoff nói.
Well, we certainly respect the decision and know they're going through a process. I would note that this is the association agreement that
chúng tôi rõ ràng là tôn trọng quyết định này và hiểu rằng họ phải đi qua một tiến trình. Tôi muốn lưu ý rằng đây là hiệp ước hợp tác đã khiến cho Nga gây ra mọi chuyện vì họ quá lo sợ hiệp ước này sẽ có hiệu lực cách đây nhiều tháng. Và giờ đây, không những thỏa thuận được Ukraine thông qua mà Nga ngày càng bị cô lập với thế giới. Do đó, hiệp ước này được xem gần như là thất bại hoàn toàn đối với Nga.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi kết quả biểu quyết nhất trí là bước đầu tiên nhưng kiên quyết hướng tới việc Ukraine được gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhà phân tích về Âu Châu Leslie Templeton-Holmes ở Đại học Melbourne nói rằng quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với Kiev về biểu tượng lẫn kinh tế.
It makes it absolutely clear to Russia that Ukraine under Poroshenko is turning.
Nó khẳng định hết sức rõ ràng với Nga rằng Ukraine dưới thời ông Poroshenko đang quay sang phía châu Âu. Thậm chí Ukraine sẽ không còn phân chia thời gian, phân chia sự trung thành giữa Nga với châu Âu nữa.
Quyết định của ông Yanukovych bác bỏ chính hiệp ước hợp tác này để tăng cường các mối quan hệ với Nga hồi năm ngoái đã châm ngòi cho những tháng biểu tình chống đối ở Kiev và cuối cùng ông đã phải mất chức. Nga đã phản ứng lại bằng việc sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ các phần tử đòi ly khai thân Nga, những người đã giao chiến với các lực lượng của chính phủ ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4. Các nhà lập pháp ở Kiev cũng thông qua dự luật trao quyền tự trị 3 năm cho các khu vực nói tiếng Nga ở miền đông thuộc Donetsk và Luhansk. Dự luật này cũng hậu thuẫn cho các cuộc bầu cử địa phương trong khu vực vào tháng 11 tới. Một dự luật khác được thông qua ân xá cho các phần tử nổi dậy không phạm tội ác chiến tranh. Phát ngôn viên Mary Hoff của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, những việc làm này cho thấy Kiev đang tìm cách hạ giảm cuộc xung đột.
Đây là điều mà Tổng thống Petro Poroshenko đã hứa hẹn nhiều tuần lễ và nhiều tháng trước rằng ông sẽ thực hiện khi nhậm chức. Chúng tôi hiểu rằng luật mới sẽ cho phép sử dụng tiếng Nga như một ngôn ngữ chính thức, tài trợ cho các dự án phát triển mới ở Luhansk và Donetsk và dành cho khu vực quyền thành lập lực lượng cảnh sát riêng, đồng thời cũng ban hành lệnh ân xá có giới hạn cho những người đã tham gia vào cuộc xung đột. Đây là những bước phù hợp với tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà chúng tôi tin đó thực sự là bước then chốt để hạ giảm cuộc xung đột và tiến tới. Và đây chính là những bước quan trọng. Người dân Ukraine đã làm những gì mà họ cam kết, họ làm đúng với những gì họ đã hứa. Chúng tôi chưa thấy những điều tương tự như vậy bên phía Nga, và đó là những gì cần được thực hiện.
Nhà phân tích Holmes nói rằng, theo nhận định của ông, thì việc Luhansk và Donetsk trở thành những khu vực tự trị chỉ là vấn đề thời gian, cho dù sẽ không trở thành một phần lãnh thổ của Nga.
I don't really see them being part of Russia, but then I like most of us.
Tôi không cho rằng miền đông Ukraine sẽ tách biệt hoàn toàn. Chúng ta không biết đại diện của phe nổi dậy có những kế hoạch cụ thể nào. Nếu chúng ta làm những cuộc thăm dò công luận, thì đa số người Ukraine ở miền đông sẽ chọn con đường tự trị nhiều hơn, nhưng vẫn thuộc Ukraine, miễn là họ có quyền giữ tiếng Nga của họ.
Tổng thống Poroshenko sẽ đi thăm Canada và Hoa Kỳ trong tuần này. Ông sẽ họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm và sẽ phát biểu trước cuộc họp chung ở Quốc hội Hoa Kỳ. Được hỏi thông điệp gì ông Poroshenko mang theo trong chuyến đi thăm này, phân tích gia Holmes nhận định.
Điều mà ông Poroshenko có thể yêu cầu là một cam kết nào đó của khối NATO, và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các nhà lãnh đạo phương Tây, kể cả Tổng thống Obama, sẽ đưa ra những cam kết đó. Theo tôi, có một khác biệt rất lớn giữa việc được gia nhập một khối kinh tế với một khối quân sự.
NATO nói rằng Nga vẫn còn khoảng 1.000 binh sĩ ở bên trong lãnh thổ của Ukraine có trang bị trọng pháo và các xe tác chiến. Phương Tây tố cáo Nga giúp cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở Ukraine, một cáo buộc mà Moscow liên tục bác bỏ. Trong một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm thứ Ba, tư lệnh NATO Đại tướng Philip Bridlev nói rằng binh sĩ Nga hình như đã di chuyển ra khỏi biên giới Ukraine.
From a peak of well over 10 battalion task groups inside of Ukraine.
Từ cao điểm khi có khoảng nhiều hơn 10 tiểu đoàn túc trực bên trong lãnh thổ Ukraine, tôi tin rằng con số này nay đã giảm xuống còn khoảng 4 tiểu đoàn bên trong Ukraine. Nga đã di chuyển các lực lượng của họ về hướng đông của biên giới Ukraine và rút về bên Nga. Nhưng đừng hiểu sai, các lực lượng đó vẫn trong khả năng có thể nhanh chóng được đưa trở lại các vị trí cũ khi cần thiết. Các lực lượng này không rút ra khỏi khu vực để trở thành lực lượng kháng cự hoặc lực lượng được dùng để tác chiến khi được yêu cầu.
Tướng Bridlov nói rằng các lực lượng của Nga ở bên trong lãnh thổ Ukraine phục vụ hai mục đích. Giữ cho sự lưu chuyển hàng yểm trợ và tiếp liệu cho các chiến binh của phe đòi ly khai thân Nga và giữ áp lực cho thành phố cảng chiến lược quan trọng Mariupol, cũng như bảo đảm rằng bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải thỏa mãn Moscow. Tướng Bridlov nói rằng dù thỏa thuận ngày 5 tháng 9 vẫn rất mong manh, tình hình chung vẫn yên tĩnh.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong tuần này giữa một cuộc ngừng bắn mong manh với các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn, trong lúc một hiệp định với EU được phê chuẩn và có những bước hướng tới việc ban quyền tự trị cho đông bộ Ukraine. Trong khi đối phó với một loạt thách thức, nhà lãnh đạo Ukraine dự trù sẽ vận động thêm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhân các cuộc hội đàm vào ngày mai với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thông tín viên VOA Arupand tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Bị tấn công và mệt mỏi, yếu thế về quân số và khí tài, lực lượng Ukraine từ nhiều tháng nay đã chật vật tìm cách đẩy lui phe nổi dậy vũ trang hùng hậu được Nga hậu thuẫn và không tỏ dấu hiệu chấm dứt bạo lực bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 5 tháng này. Mặc dù Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời cam kết đầy đủ với Ukraine trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột, ông vẫn không thay đổi về đường lối giải quyết.
Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải thừa nhận rằng sẽ không có một giải pháp quân sự cho vấn đề này.
Trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc ngày mai, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko dự trù sẽ yêu cầu thêm hỗ trợ quân sự, kể cả đạn dược và vũ khí nhỏ. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ khoảng 70 triệu đô la cho Ukraine dưới hình thức áo giáp, thiết bị thông tin liên lạc và khẩu phần. Nhưng thay vì viện trợ sát thương, Tổng thống Obama đã áp đặt các biện pháp chế tài Nga, các biện pháp mới nhất được loan báo trong tuần trước nhằm gia tăng sự cô lập chính trị của Nga, cũng như các thiệt hại kinh tế cho nước này. Ông William Pomeranz thuộc Trung tâm Wilson ở thủ đô Washington cho biết như sau.
They're not the same as boots on the ground. They're not the same as a military response.
Các biện pháp này không giống như đưa quân vào chiến trường, không giống như một phản ứng quân sự, và chúng không nhất thiết ngăn ông Putin làm những gì mà ông ta muốn từ quan điểm địa chiến lược. Nhưng ở giai đoạn này, khi chúng ta đang có một cuộc ngưng bắn và đang ở một tình huống bất động giả hiệu, các biện pháp chế tài đang bắt đầu có tác dụng.
Nhưng ông Pomeranz nói nếu Tổng thống Poroshenko trông đợi thêm sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ và EU thì có thể rút cuộc ông sẽ thất vọng, nhất là về mặt viện trợ tài chính và tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá, vốn đã phải đối mặt với tình trạng tham nhũng thâm căn và các vấn đề kinh tế từ trước khi cuộc xung đột bắt đầu.
The US simply doesn't have the resources and is not willing to provide the extra resources to Ukraine.
Đơn giản là Hoa Kỳ không thể có được các nguồn lực và không muốn cung cấp thêm các nguồn lực cho Ukraine trong vụ khủng hoảng này. Vì thế, ngoài tất cả những khó khăn phải đương đầu, Ukraine nay còn nhận ra rằng rất có thể họ sẽ phải gánh chịu vụ khủng hoảng này một mình.
Và các chuyên gia cho rằng, trong tình hình cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang được đưa lên tuyến đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama, thì chưa rõ về lâu dài, Hoa Kỳ sẽ có thể dành bao nhiêu sự chú ý cho Ukraine.
Giao tranh tại thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine đã làm cho hai thường dân bị thiệt mạng. Đây là vụ giao tranh đầu tiên được báo cáo kể từ khi Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép khu vực này được tự trị. Các giới chức chính quyền thành phố nói rằng 2 thường dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một khu cư dân bị pháo kích, nhưng hiện chưa rõ vụ này xảy ra khi nào. Tử vong của thường dân ở vùng Donetsk tiếp tục gia tăng bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua các dự luật để giành quyền tự trị tạm thời cho khu vực này và ân xá cho các chiến binh của phe nổi dậy, ngoại trừ những người phạm tội nghiêm trọng. Các luật lệ mới do Tổng thống Petro Poroshenko đề nghị nhắm tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài 5 tháng. Rối loạn đã giết chết khoảng 3.000 người và làm cho Ukraine bị tê liệt về kinh tế và chính trị. Cũng tại Âu Châu, thì trong lúc cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Scotland sắp diễn ra vào ngày mai, phe chống độc lập nói rằng việc bỏ phiếu chọn độc lập sẽ mang lại những thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn cho Scotland. Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy tỷ lệ những người muốn độc lập đang gia tăng, và điều đó làm cho phe chống độc lập ra sức thuyết phục người dân Scotland là họ sẽ có nhiều quyền tự trị hơn nếu không tách khỏi Anh quốc.
And then look at the other consequence. We lose the benefit we have from the UK currency.
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, một trong những người vận động tích cực cho chiến dịch chống độc lập, nói rằng bỏ phiếu thuận sẽ mang lại những hậu quả tai hại về tài chính và kinh tế. Chính phủ Scotland có chủ trương độc lập, nói rằng Scotland sẽ tiếp tục dùng đồng bảng Anh, nhưng chính phủ Anh thì nói rằng họ sẽ không tán thành việc sử dụng một đồng tiền chung. Các giới chức của Trung tâm Chính sách Âu Châu ở Brussels nói rằng nếu tách khỏi Anh thì Scotland sẽ tự động nằm ngoài Liên hiệp Âu Châu và phải làm đơn lại để xin gia nhập. Các cuộc thăm dò cho thấy kết quả sẽ rất khít khao và vài trăm ngàn cử tri chưa quyết định sẽ định đoạt vấn đề Scotland có tách khỏi Liên hiệp đã có từ 307 năm nay hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc phản đối thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho phép Ấn khai thác thêm 2 giếng dầu ở Biển Đông, nếu 2 địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc. Trong chuyến thăm 4 ngày kết thúc hôm nay, 17 tháng 9, của Tổng thống Ấn Độ sang Việt Nam, Hà Nội và New Delhi đã ký kết một số thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực thiết yếu và chiến lược như quốc phòng, hàng không và khai thác dầu khí. Trong số này, có hợp đồng giữa công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam về việc thăm dò thêm 2 lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ, Bắc Kinh không phản đối các thỏa thuận chính đáng và hợp pháp giữa Việt Nam với một nước thứ ba, nhưng sẽ không ủng hộ các thỏa thuận đó nếu chúng liên quan tới các vùng biển do Trung Quốc quản lý hay các dự án hợp tác không được nhà nước Trung Quốc chấp thuận. Ông Hồng nhấn mạnh, đây là quan điểm của Bắc Kinh đối với thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với bất kỳ nước nào, chứ không riêng gì với Ấn Độ. Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các dự án hợp tác dầu khí của Việt Nam với Nga và Ấn. Tuy nhiên, sự phản đối của Bắc Kinh sẽ không là trở ngại đối với thỏa thuận vừa ký kết giữa hai nước Việt-Ấn, theo nhận định của một chuyên gia quốc tế về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, phát biểu với VOA Việt ngữ.
India is fully committed. In other words, India is not going to pull out because of Chinese pressures.
Ông Taylor nói, Ấn Độ dốc toàn tâm lực vào thỏa thuận này và sẽ không thoái lui vì sức ép của Trung Quốc. Năm 2011, Bắc Kinh từng tuyên bố rằng các dự án thăm dò dầu khí của công ty ONGC ngoài khơi Việt Nam là phi pháp và xâm phạm chủ quyền Bắc Kinh, nhưng công ty Ấn Độ đã phớt lờ các khuyến cáo này. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có sẽ để cho Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục làm ngơ trước các phản ứng của Bắc Kinh như thế nữa chăng? Giáo sư Taylor cho rằng,
well, there's very little China can do unless it wants to resort to physical intimidation and try to disrupt the.
Ông thì giờ nói Trung Quốc khó có thể làm gì khác hơn, trừ phi họ muốn dùng tới sự đe dọa bằng võ lực và cố tìm cách quấy nhiễu các hoạt động của dự án thăm dò này, vốn có thể sẽ dẫn tới một cuộc xung đột mới. chừng nào mà Bắc Kinh còn duy trì các tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên 90% diện tích Biển Đông, thì chừng đó họ phải tiếp tục lên tiếng phản đối các thỏa thuận như thế này. Vẫn theo lời ông Thier, vì nếu im tiếng thì nghĩa là Bắc Kinh mặc nhiên chấp nhận việc đó. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng đây là trò chơi ngoại giao pháp lý mà Trung Quốc phải duy trì vì sự nhất quán. Họ phải phản đối bất kỳ động thái nào lọt vào phạm vi bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn của họ. Liệu Trung Quốc sẽ có hành động gì cụ thể sau dự án Việt Ấn lần này hay không? Có nhiều phần chắc là không, vì lần trước khi công ty ONGC quyết định tiếp tục dự án dầu khí với Việt Nam, thì Bắc Kinh đã không có hành động gì ngoài lời phản đối. Dù Trung Quốc khó gây áp lực với Ấn Độ, nhưng Bắc Kinh đã chứng tỏ không ngần ngại tạo sức ép về mọi mặt, từ ngoại giao tới kinh tế hay chính trị, với nước láng giềng nhỏ bé Việt Nam trong các tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực thêm nữa từ Bắc Kinh với dự án mở rộng hợp tác dầu khí cùng Ấn lần này hay không? Giáo sư Thier cho rằng.
At the same time as Lê Hồng Anh, the Politburo member has gone there on the two sides. Other delegations are visiting China. They're sounding each other.
Ông Thier nói, đặc sứ Lê Hồng Anh của Việt Nam vừa trở về sau chuyến đi Bắc Kinh, hầu xoa dịu căng thẳng song phương và hàn gắn mối quan hệ rạn nứt. Dù Trung Quốc có thể trở mặt 180 độ và làm trầm trọng thêm căng thẳng với Việt Nam, nhưng điều đó không giúp giải quyết các vấn đề quan tâm của Bắc Kinh, vì Ấn Độ sẽ vẫn hiện diện trên thực địa ngoài Biển Đông. Và việc Bắc Kinh căng thẳng thêm với Hà Nội sẽ càng khiến cho tinh thần thoát trung tại Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ và càng đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với Mỹ. Đây là một bàn cờ phức tạp, nhưng tôi nghĩ dù Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực với Việt Nam, nhưng tại thời điểm này thì tôi không cho rằng Bắc Kinh sẽ chọn phương sách đó, vì Việt Trung đang tìm cách dần dần khôi phục lại một phần lòng tin đã đánh mất sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào hoạt động ở vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Thỏa thuận dầu khí vừa ký giữa hai nước nhằm củng cố sự hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và mở đường cho sự cộng tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Chưa rõ vị trí cụ thể của hai giếng dầu mà Việt Ấn vừa ký thỏa thuận hợp tác. Trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ lần này, đôi bên đã nhất trí về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và sự hợp tác bảo đảm an ninh cho các thủy lộ ở vùng biển quốc tế và đảm bảo an toàn hàng hải.
Trong tuần này, một cuộc triển lãm thương mại khổng lồ khai mạc ở Nam Ninh, Trung Quốc, tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước Đông Nam Á với đối tác thương mại lớn nhất của họ là Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hai năm liên tiếp, Tổng thống Philippines đã không đến dự sau một năm căng thẳng nữa trong vấn đề Biển Đông. Vụ tranh chấp lãnh hải này sẽ định hình lại mối quan hệ lớn hơn giữa hai nước ra sao? Từ Manila, thông tín viên Simone Arandan gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines George Jose cho biết một thỏa thuận năm 2011 giữa Tổng thống Benigno Aquino và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là văn kiện hướng dẫn bang giao của Manila với Bắc Kinh.
Both countries should not let the territorial dispute affect the overall relationship.
Cả hai nước đều không nên để cho vụ tranh chấp lãnh hải này ảnh hưởng đến bang giao toàn diện. Về phía Philippines, chúng tôi sẵn sàng gạt ra và cô lập vụ tranh chấp lãnh hải và đối phó với vấn đề này một cách riêng rẽ. Song đồng thời, chúng tôi cũng tìm cách thúc đẩy và củng cố các lĩnh vực khác trong công cuộc hợp tác với Trung Quốc.
Cách đây 3 năm, không có vụ giằng co về bãi cạn Scarborough và không có vụ kiện nào chờ được giải quyết tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay. Trong khi đó, Philippines chỉ nộp một loạt các kháng thư ngoại giao phản đối Trung Quốc. Nước đòi chủ quyền không thể tranh cãi đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Năm 2012, Trung Quốc thực sự nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough sau một cuộc giằng co căng thẳng kéo dài nhiều tháng giữa tàu thuyền của hai nước trong vùng biển ngay khu đặc quyền kinh tế của Philippines. Một năm sau, Manila đã đệ đơn một vụ kiện trọng tài nêu thắc mắc về những khẳng định chủ quyền ầm ĩ của Trung Quốc trong vùng biển giàu tài nguyên này. Bắc Kinh bác bỏ việc trọng tài và chưa đáp lại vụ này. Năm ngoái, Philippines là nước được chỉ định là nước danh dự tại cuộc triển lãm Trung Quốc ASEAN ở Nam Ninh. Nhưng các giới chức Philippines nói Tổng thống Aquino không được mời vì vụ đơn đòi trọng tài này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã từ khước lời yêu cầu phỏng vấn chính thức của VOA để thảo luận về mối bang giao. Ông Romel Banlaoy là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố của Philippines có trụ sở ở Manila. Ông nói vụ tranh chấp biển đang gây trở ngại cho mối bang giao.
Still in a very sour political state.
Nó vẫn còn ở trong tình trạng chính trị rất xấu, mối bang giao còn đang ở điểm thấp nhất.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói thương mại và du lịch giữa hai nước vẫn còn mạnh. Các số liệu chính thức của Philippines cho thấy trong 3 năm vừa qua, số du khách từ Trung Quốc gia tăng 70% từ năm 2012 đến năm 2013. Năm ngoái có 426.000 trong số 4,6 triệu du khách đến từ Trung Quốc. Số hàng Philippines xuất sang Trung Quốc cao hơn đôi chút so với số hàng nhập từ Trung Quốc trong năm 2011 và 2013. Nhưng Philippines chịu thiệt hại vào năm 2012 sau khi Trung Quốc áp đặt các yêu cầu về chuối nhập vào nước này. Các quan sát viên nói điều này có thể có liên hệ với vụ giằng co. Ông Banlawi gọi sự gia tăng về du lịch là không đáng kể và nói Manila đã thất thế trước khả năng giáo diết quảng bá du lịch quốc tế của Bắc Kinh.
The Philippines would have been one of the major destinations of China's investment.
Philippines lẽ ra có thể là một trong những điểm đến chính trong công cuộc đầu tư của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Trung Quốc có một chính sách về con đường tơ lụa hàng hải. Con đường lụa hàng hải này nhắm mục đích tăng cường ban giao kinh tế giữa Trung Quốc và Đông Nam Á thông qua đầu tư và thông qua các mối quan hệ mậu dịch và thương mại. Philippines không dự phần vào chính sách này.
Ông Banlawi nêu ra trường hợp các nước láng giềng Singapore, Indonesia và Malaysia đang tham gia. Hồi đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo công dân tránh đi thăm Philippines, tiếp theo một âm mưu đánh bom bất thành bị tố cáo là nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Trung Quốc và các doanh nghiệp do người Philippines gốc Hoa làm chủ.
Thưa quý thính giả, một học giả người Uyghur nổi tiếng ở Tân Cương ngày hôm nay bị Trung Quốc đưa ra tòa xét xử về tội gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Ông Ilham Tohti, giáo sư kinh tế học, là người thường lên tiếng phê phán cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương. Ông dự kiến sẽ bị tòa án ở thủ phủ Urumqi kết tội và phải đối mặt với án tù chung thân. Vì tính chất nhạy cảm của vụ án, các phóng viên nước ngoài và một số nhà ngoại giao Tây Phương đã bị công an ngăn không cho tới gần tòa án. Giáo sư Tohti bị bắt hồi tháng Giêng và sau đó bị tố cáo là kích động chủ nghĩa khủng bố và xúi dục ly khai trong các bài diễn thuyết, các bài viết và những phát biểu của ông với truyền thông nước ngoài. Luật sư của ông Tohti nói rằng ông không hề kích động bạo lực và ông đã nhiều lần bác bỏ những lời kêu gọi đòi độc lập cho Tân Cương. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc ở châu Á. Ông Tập Cận Bình ngày hôm nay tới thành phố Ahmedabad của tiểu bang Gujarat, là tiểu bang nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau. Gujarat là nơi chiếm phần lớn những khoản đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ, trong đó có thành phố thông minh đầu tiên của Ấn Độ đang được xây dựng. Các giới chức Ấn Độ hy vọng thu hút thêm đầu tư của Trung Quốc để giúp cân bằng khoản thâm hụt mậu dịch khá lớn với Trung Quốc. Trước khi tới Ấn Độ, ông Tập Cận Bình đã thông qua một bài bình luận trên tờ báo The Hindu để tán dương mối quan hệ Trung Ấn, là điều mà ông gọi là một trong những mối quan hệ năng động nhất và có nhiều hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết họ đã bắt một công dân Mỹ tìm cách bơi qua sông để tới Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng ở Seoul nói rằng người đàn ông này bị bắt tối thứ Ba bởi binh sĩ thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên canh gác sông Hán gần khu phi quân sự. Hãng tin Yonhap cho biết người đàn ông trong độ tuổi 30 được phát giác nằm trên bờ sông, rõ ràng là bị đuối sức sau khi bơi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.